Chào các bạn, mình là Trường và các bạn đang theo dõi Đọc để học cho đến chết. Hôm nay chúng ta sẽ nói về chất oxy hóa và những chất chống oxy hóa. Nói tới oxy hóa và kháng oxy hóa thì chúng ta phải nhắc tới oxy đầu tiên. Thì oxy hay còn được gọi là dưỡng khí đi, là một tiền đề của sự sống, vì nếu như mà thiếu cái dưỡng khí này thì mọi quy trình biến dưỡng ở trong cơ thể của chúng ta sẽ bị đình trệ, y như động cơ của máy nổ khi mà bị cạn hết xăng dầu. Nhưng mà mặt khác thì cũng chính là cái oxy, chính cái dưỡng khí này là lý do để động cơ sau nhiều ngày mình sử dụng sẽ bị reset và bị hao mòn. Quay trở lại với vấn đề sức khỏe của con người thì vấn đề chủ yếu chính là làm sao tận dụng cái thế mạnh, cái mặt mạnh của oxy, của dưỡng khí để tế bào vui vẻ, hăng hái và hoạt động lâu dài, và đồng thời hạn chế tối đa cái hậu quả không thuận lợi của hiện tượng oxy hóa để trì hoãn cái hiện tượng héo úa tế bào, già hóa tế bào. Và cái đáp án của câu hỏi này chính là mục tiêu của nền y học thế kỷ mới. Hồi trước khi mà mình còn học đại học thì cô mình có nói là không có chất nào là chất độc cả, và một chất chỉ có thể gây độc khi mà nó được tích lũy đến một mức độ nào đó mà cơ thể của chúng ta không chịu được nữa. Đó. Và các cái thành phần này sau đó sẽ trở thành một cái gánh nặng và mối nguy cho cơ thể, vì cái hệ thống miễn dịch của chúng ta đang phải đối phó với những cái mầm bệnh bên ngoài, nay lại phải lo giải quyết thêm những cái thằng độc tố này nữa. Và nếu như khả năng phòng vệ của cơ thể chúng ta đã suy yếu, thì bọn độc chất này sẽ từng bước lấn áp, cấu xé và gây biến dạng tế bào, thậm chí có thể gây biến dạng một số những cái bộ phận trên cơ thể của chúng ta. Và tế bào của chúng ta khi đã bị tổn thương, nếu như mà nhẹ thì mất chức năng sinh lý bình thường, nếu mà nặng hơn thì có thể bị xơ cứng, bị già nua, bị thoái hóa, vân vân. Trong những cái trường hợp trầm trọng hơn thì tế bào có thể bị tăng sinh vô số kể, trở thành tế bào ung thư. Các cái thành phần độc chất do có nguồn gốc khác nhau nên cũng muôn hình vạn trạng. Tuy như vậy thì tất cả đều có chung một cái điểm tương đồng về cấu trúc cơ bản, đó là tất cả đều cần phải có dưỡng khí hay oxy thì mới có thể sống còn và hoạt động. Chính vì vậy mà các thành phần ác hại này được đặt tên là độc chất oxy hóa. Người ta phát hiện ra hai điều lý thú. Đầu tiên là hầu hết các thành phần độc chất oxy hóa có đời sống rất ngắn, chỉ trong ít phần triệu của một giây đồng hồ. Vì vậy nên là độc chất oxy hóa nó phải tìm cách để nó qua ải, qua sông. Đó là để kéo dài tuổi thọ thì bọn độc chất oxy hóa sẽ phải kết dính ngay tức khắc vào một phân tử khác để thay đổi cấu trúc hóa học, và nhờ đó nó tồn tại lâu dài hơn trong cơ thể của con người. Và điểm mấu chốt của toàn thể vấn đề chính là điều đó, vì độc chất oxy hóa trong cái tiến trình biến dạng sẽ giành giật cái phần dưỡng khí, cái phần oxy trong cái khu vực cơ thể đang bị ô nhiễm. Và cái cấu trúc mà nó đã được cải biên ấy, sẽ tồn tại lâu hơn này, rồi sẽ có khả năng phá hoại tế bào lành mạnh, dẫn đến hàng chuỗi những cái hậu quả nghiêm trọng như hồi nãy mình nói, là chọc thủng tế bào, làm biến dạng tế bào, làm mất chức năng sinh lý của tế bào, vân vân. Cơ thể chỉ cần có những cái hoạt chất phòng vệ hội đủ sức ngăn cản cái tác dụng kết dính của độc chất oxy hóa này, thì lập tức những cái độc chất oxy hóa này nó sẽ bị diệt vong, và những cái hoạt chất có công năng kháng độc được đặt tên là chất kháng oxy hóa. Và những cái chất chống oxy hóa này đang là niềm hy vọng của rất nhiều người trong số chúng ta. Có một cái khám phá rất là thú vị như sau, đó là khi mà phân tích thành phần hóa học trong máu của vận động viên thì người ta khám phá ra là hàm lượng của độc chất oxy hóa sau mỗi lần luyện tập tăng cao rất nhiều lần, và sau những lần giao đấu thì còn tăng cao nhiều hơn nữa. Điều đó cho thấy ngay cả những cái vận động viên biểu tượng của sức khỏe cũng là nạn nhân của độc tố oxy hóa, vì cơ thể trong quá trình luyện tập thi đấu đã tiêu thụ rất nhiều oxy, qua đó giải phóng ra rất nhiều những cái phế phẩm. Và các đối tượng này nếu như không có phương pháp dinh dưỡng hợp lý Nếu như không có cái phương tiện điều trị dự phòng vân vân thì sẽ có thể là một cái miếng mồi ngon lành trong nanh vuốt của độc chất oxy hóa. Đến lúc này thì người ta mới thấm thía một cái nhận xét của một nhà khoa học người Anh, đó là liệu oxy có tác dụng hữu ích hay oxy còn có những cái mặt trái khó lường. Khi mà mình đọc tới đây thì mình lại nhớ tới một cái phỏng vấn về một cậu bé sao Hỏa người Nga. Thì cậu bé này tự cho mình là đầu thai và đến từ sao Hỏa, và cậu đưa ra một cái nhận xét đó là người ở trái đất sẽ bị lão hóa nhanh thôi, bởi vì họ thở bằng oxy, mà oxy thì đã gọi là sử dụng oxy thì chắc chắn sẽ phải trải qua cái quá trình oxy hóa. Còn ở trên sao Hỏa, người ta sống dưới mặt đất, người ta sử dụng CO2 để làm dưỡng khí. Mình nghe mình thấy nó hơi bị trừu tượng và mình cũng không biết thật hay không, nhưng đại loại là cậu bé đã đưa ra một cái quan điểm đúng, đó là đã sử dụng oxy thì phải trải qua cái quá trình oxy hóa, tức là quá trình lão hóa và già đi. Nói cách khác thì hàng trăm những cái ông bà mỗi sáng sớm đang bỏ công đi đến công viên Lê Văn Tám để tập thể dục, nếu như mà không cùng lúc lưu ý cái chế độ dinh dưỡng cho hợp lý, không biết cách ứng dụng những cái chất kháng oxy hóa thì sớm muộn cũng sẽ là nạn nhân của những cái độc tố oxy hóa trong cơ thể của chúng ta. Có một số những cái nguyên nhân có thể gây ra cái sự oxy hóa trong cơ thể của chúng ta thì chắc mọi người cũng đã biết rồi, ví dụ như khói thuốc lá, không khí ô nhiễm vì xăng dầu, phế phẩm nhà máy, rồi môi trường bị nhiễu xạ, tia tử ngoại trong ánh sáng mặt trời, dược phẩm do phản ứng phụ khi mà sử dụng quá lâu, phân bón hóa học, thuốc trừ sâu bọ, vân vân. Người ta có thể diệt vi khuẩn, diệt vi trùng, vân vân. Nhưng ngày nào mà con người còn thở thì độc chất oxy hóa vẫn còn hiện diện. Và tùy theo cái vùng tích lũy trong cơ thể mà độc chất oxy hóa sẽ không buông tha cho bất kỳ cơ quan nội tạng nào một khi hội tụ đủ những cái điều kiện để sinh bệnh. Để ngăn chặn độc chất oxy hóa thì cơ thể phải trông cậy vào một hệ thống phòng vệ rất đặc biệt. Các yếu tố có công năng trung hòa hoạt tính kết dính của độc chất oxy hóa. Các chất này có nhiệm vụ rất đơn giản, đó là chạy theo dòng tuần hoàn và lưu hành khắp cơ thể để nhận diện độc chất oxy hóa và kết dính chúng nó lại, tức là bắt chúng nó lại, bọc chúng nó lại để không cho chúng nó đi gắn vào lung tung ở những cái nơi khác trên cơ thể của chúng ta. Qua đó thì nó hình thành một cấu trúc mới mà không có khả năng thâm nhập hay là tấn công tế bào nữa và sẽ theo những cái đường khác nhau để thải ra khỏi cơ thể của chúng ta. Thêm một thông tin nữa, đó là các chất kháng oxy hóa chỉ có thể cống hiến tối đa hết mình cái khả năng kháng bệnh khi và chỉ khi có sự hiện diện của một số tác chất tuy có hàm lượng rất thấp trong cơ thể nhưng lại có giá trị vô cùng to lớn và quan trọng, đó là sinh tố và khoáng tố. Sinh tố là vitamin, khoáng tố là chất khoáng. Để nói về sinh tố và khoáng tố thì mình nghĩ là nó sẽ còn tốn khoảng rất nhiều thời gian, thậm chí hàng ngày, hàng tuần để nói về nó. Vì vậy, hẹn mọi người trong podcast kế tiếp. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chúc mọi người có một ngày bình an, y như bầu trời xanh ở ngoài kia. Chào bạn, mình là Trường và bạn đang theo dõi Đọc để học cho đến chết. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về vitamin D hay còn có một tên gọi thân thương khác, đó là sinh tố D. Chào bạn, mình là Trường và bạn đang theo dõi Đọc để học cho đến chết. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về vitamin D hay còn có một tên gọi thân thương khác, đó là sinh tố D.